Bất diệt kiếm thể, chương 469, thiên lôi thần trùy, đại sư tề tụ, góc truyện audio.com, tử thiên lôi hét lớn một tiếng, theo đó từ trên người hắn, một cỗ kiếm ý phách tuyệt thiên hạ phóng thẳng lên cao. Cỗ tử điện kiếm ý này đúng là đem sự bá đạo mạnh mẽ của tử điện trong trời đất thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trong hư không, khí lãng bộc phát từng tảng lớn chân không quanh người tử thiên lôi thành hình. Thần kiếm vũ động trên người tử thiên lôi, thiên đạo lực tụ tập lại bao phủ thân hình hắn. Tên kia nổi giận, ở ngoài mấy trăm trượng, người trung niên tóc đỏ lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Khiến hắn tức giận kia kết quả tuyệt đối là không chết không ngừng. Xem đi, thổ giao long này nhất định không có kết cục tốt đẹp gì. Ở bên cạnh, gã trung niên mặc kim bào mở miệng nói. Mà nhìn thấy động tác của tử thiên lôi, ánh mắt lục thanh cũng ngưng lại từ trong kiếm thức của đối phương, hắn thế nhưng phát hiện ra một chút bóng dáng của tử tiêu phong lôi kiếm, đó là thức thứ 10. Phong xà lôi trùy, cùng với tử điện kiếm ý bốc lên, trên người tử thiên lôi cũng bộc phát ra thần mang màu tím, lôi vực nguyên bản sắp tan vỡ lập tức lại lan tràn ra. Tử điện kiếm ý bá đạo thẳng hướng trời cao, ở dưới chân tử thiên lôi đuổi dần ngưng tụ ra một quả lôi cầu tinh thuần, mặt trên từng đạo tử điện tho to quấn quanh. Ầm ầm trong hư không vang lên từng trận sấm rền, uy thế vô cùng đúng là đem sinh tử nhị khí tràn ngập trong hư không chung quanh đánh tan. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi tinh thuần màu tím thẫm từ trên trời giáng xuống, lập tức rơi vào thần kiếm trong tay tử thiên lôi. Thần kiếm rời tay, rất nhanh xoay tròn trước mặt tử thiên lôi. Từng đạo chân không sóng gợn xuất hiện, chân không vô hình tại trong một khắc cũng bắt đầu chấn động lên, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lại thoát phá mở ra. Tử điện kiếm cương vừa di động, chân không thoát phá toàn bộ lại dập nát, cuối cùng tạo lên không gian sóng gợn liên miên. Lập tức ở trước mặt tử thiên lôi, một thanh thiên lôi thần trùy dài 200 trượng vắt ngang xuất thế, ở bên trong tử điện kiếm cương nội uẩn. Thiên đạo lực dung nhập vào lại bộc phát ra thiên đạo uy bàng bạc. Rào cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người tử thiên lôi, thổ giao long lại phát ra một tiếng ngâm rung trời. Thú đan nguyên bản phiêu phù trước người nhất thời bộc phát ra quang mang chói mắt, tốc độ thổ pháp tắc lan tràn ra chung quanh nhanh hơn vài phần. Động tác lần này cũng khiến thần sắc thổ giao long uể oải lên. Phá cho ta, tử thiên lôi quát lớn một tiếng, thiên lôi thần trùy đâm mạnh ra, đồng thời cả người hắn cũng theo sát sau đó. Một tầng không gian sóng gợn khuếch tán ra chung quanh, chậm rãi biến thành không gian cuộn sóng bàng bạc. Ở trong này cũng có thể dẫn phát không gian cuộn sóng, xem ra ngày hắn độ nhất trong lôi kiếp cũng không xa. Người trung niên mặc kim bào mở miệng nói, ba người khác ở bên cạnh nghe vậy cũng gật gật đầu. Giờ khắc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía tử thiên lôi đều trở lên ngưng trọng dị thường. Mà chính Lục Thanh nhìn thấy uy thế ra tay của tử thiên lôi liền biết đây là một cái kình địch chân chính, thực lực của người này, hắn không hề có một chút nắm chắc nào. Thiên lôi thần trùy của tử thiên lôi cùng với thổ pháp tắc va chạm, không cỗ không gian cuộn sóng ở trong hư không va chạm rồi cùng hướng về bốn phía khuếch tán mở ra. Vô luận là sinh tử nhị khí, hay là mặt đất cổ thụ, tất cả đều bị không gian cuộn sóng cuốn vào. Trên mặt nổi đầy gân xanh, tử thiên lôi gầm lên một tiếng, cả người thế nhưng liền. Góc truyện audio.com, chui vào bên trong thiên lôi thần trùy, ông tử điện kiếm ý bá đạo vô cùng bốc lên, thần quang quanh thiên lôi thần trùy đại thịnh đúng là đem không gian cuộn sóng đẩy về phía thổ giao long. Không gian cuộn sóng liên miên cuốn tới, khí thế khủng bố gắt gao tập trung vào thổ giao long, chỉ cần sinh cơ của nó không tiêu tan, như vậy liền không thể tránh thoát khỏi không gian cuộn sóng thổi quét qua. Đối mặt uy hiếp ngã xuống, từ trong miệng thổ giao long truyền ra một tiếng long ngâm cực kỳ không cam lòng, đồng thời ở trong thức hải của Lục Thanh, bỗng dưng truyền tới một thanh âm cầu khẩn. Cứu ta, cầu ngươi. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng thổ giao long tin tưởng linh giác của mình. Linh giác nói cho nó, nhân tộc ở phía xa xa kia có thể cứu được nó. Hừ lạnh một tiếng, Lục Thanh nói, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Không có chút do dự, biết chính mình bị 5 người vây công tuyệt đối khó có thể thoát khỏi, thổ giao long không có đi quản nhiều mà vội vàng nói. Chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện ý đem toàn bộ linh dược cùng thú đan cất chứa giao cho ngươi. Tuy rằng điều kiện như vậy đích thực khiến Lục Thanh động tâm, bất quá cân nhắc lợi hại, Lục Thanh cũng không cho rằng hắn có thể từ trong vây công của 5 người từ thiên lôi mà toàn thân trở ra, lúc này đây Lục Thanh không chút do dự một ngụm cự tuyệt. Ngầm biết sinh tồn vô vọng, ngược lại khơi dậy chân long huyết mạch ẩn sâu trong cơ thể thổ giao long. Vô tận long uy lan tràn ra ngoài, thú đan trước mặt cũng tản mát ra linh lực dao động khủng bố. Cỗ dao động này liên miên cuồn cuộn, đúng thật là làm cho không gian cuộn sóng đang cuốn tới cũng phải rung lên. Không tốt, nó muốn tự bạo. Bốn người đứng một bên sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui ra ngoài. Ở phía sau không gian cuộn sóng, Tử Thiên Lôi cũng biến sắc, thân hình lập tức thoát ly khỏi Thiên Lôi Thần Trùy. Tử Lôi Bộ cấp tốc thi triển, cả người hóa thành một đạo kiếm quang màu tím, hướng tới phương hướng bốn người kia bắn nhanh tới. Một tầng không gian cuộn sóng ở trước mặt Thổ Giao Long bị nhuộm thành màu vàng đất, khuếch tán ra 300 trượng, vài đạo động hư không gian kéo dài ra gần trượng, đem hết thảy trước mặt thôn phệ. Khôn cùng khí lãng khuếch tán phạm vi 20 dặm, ở ngoài nhìn trượng thân hình Lục Thanh Lăng không hư lập, bất động như núi. Trên người Lục Thanh hình thành một tầng tia khí màu vàng xanh mỏng. Cách 2000 trượng xa, không gian cuộn sóng chỉ còn sót lại không gian gợn sóng nhàn nhạt. Không gian gợn sóng đanh vào trên người, ngược lại còn khiến tia khí trên người Lục Thanh càng thêm cô đọng. Sau thời gian tàn một nén hương, khói bụi mới tiêu tan hết. Nguyên bản chỗ của Thổ Giao Long đã hóa thành một hố sâu to lớn phạm vi 10 dặm, sâu chừng 10 trượng, linh lực khủng bố cùng kiếm cương tại mặt trên càn quét bừa bãi. Lúc này, đợi cho đến khi Lục Thanh nhìn lại cách chỗ 5 người Tử Thiên Lôi chừng 100 trượng, dĩ nhiên xuất hiện hơn 40 danh đại sư cảnh giới kiếm hồn, trong đó kiếm vương có hơn 30 người, mà kiếm tông cũng có 8 người. Bất quá 8 người này đều không có ai tẩy luyện mệnh hồn, tu vi cao nhất cũng là kiếm tông tiểu thiên vị. Thổ Giao Long tự bạo thú đan, đến thân thể chính nó cũng bị động hư không gian thôn phệ, hóa thành bụi đất tan biến trong trời đất. Về phần Tử Thiên Lôi, còn lại là khóe miệng tràn đầy máu tươi, hiển nhiên là dư ba phía trước vẫn không thể trốn tránh toàn bộ, bị nội thương cũng không thể tránh được. Mà giờ phút này, góc truyện audio.com, hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng là thấy được Lục Thanh đứng cô lập một bên. Bất qua ánh mắt Lục Thanh chỉ tập trung tới 5 người Tử Thiên Lôi, về phần hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn kia, Lục Thanh không để trong lòng chút nào. Không phải sao, nếu hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn này có thể uy hiếp được hắn, vậy hắn lấy cái gì mà hướng tới 5 người cực mạnh khiêu chiến? Là đại sư của thanh phàm giới, phía trước không đi như vậy hiện tại ngươi liền lưu lại đi. Trong này, một gã kiếm tông tiểu thiên vị quát lên một tiếng, lập tức vọt lên tới trước mặt Lục Thanh. Những người khác đều không ngốc, tu vi của Lục Thanh là kiếm tông tiểu thiên vị, này đây những người có tu vi kiếm vương, không có một ai nhúc nhích. Chu sát kiếm tông tự nhiên vẫn là để cho kiếm tông đi làm. Phong Hỏa tông, Liệt Vân Thiên, thần kiếm của tên kiếm tông kia rời khỏi vỏ, xa xa chỉ về phía Lục Thanh mở miệng nói. Tránh ra, thanh âm của Lục Thanh bình thản, nhưng vô hình chung lại bí mật mang theo một cỗ chân long uy nghiêm. Đây là uy nghiêm đến từ chính chân long huyết mạch, coi như là so với thiên đạo uy cũng muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Không biết vì sao, nghe được lời nói của Lục Thanh, tên kiếm tông kia thế nhưng trong lòng tự sinh ra một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh, này sợ hãi liền bị căm tức thay thế. Các hạ lấy kiếm ra đi, dưới tay Liệt Mỗ không có người chết vô danh. Liệt Vân Thiên lạnh lùng nói, hắn đã quyết định chủ ý, nếu không địch lại, như vậy liền cùng với mấy người đồng loạt động thủ, như thế nào cũng phải đem người coi rẻ uy nghiêm của hắn chém thành mảnh vụn. Người không tránh ra, Lục Thanh bình tĩnh nhìn Liệt Vân Thiên nói. Sắc mặt lạnh lùng, Liệt Vân Thiên nói. Lời nói của các hạ rất buồn cười, Liệt Mỗ vốn là muốn cùng ngươi động thủ, lại như thế nào tránh ra. Gật gật đầu, Lục Thanh nói. Người không tránh ra, vậy nhập luân hồi đi. Phong Lôi Bộ cơ hồ ở nháy mắt đạp động, tiếng kiếm ngâm thê lương mà ngắn ngủi vang khởi, ngay sau đó thân hình Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt Liệt Vân Thiên. Hóa kiếm vi quyền, không gian sóng gợn khủng bố ở quyền phát của Lục Thanh khuếch tán mở ra. Đồng tử đồng thời co rụt lại, Tử Thiên Lôi trầm quát. Cẩn thận, ngay trong nháy mắt đó, thần kiếm sau lưng Liệt Vân Thiên đã ra khỏi vỏ. Cuồng vọng, Liệt Vân Thiên quát lạnh một tiếng, bên trên thần kiếm, Phong Hỏa kiếm cương nổ bắn ra, hướng tới quyền phải của Lục Thanh chém thẳng xuống. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun thực là tìm chết. Cách chương.